quý vị và các bạn thân mến. Mới đây, bảng chỉ số có tên là Happy Planet Index, tức chỉ số về hạnh phúc trên trái đất, do Hiệp hội các nền kinh tế mới quy tụ trên 178 quốc gia và lãnh thổ, đã bầu chọn hòn đảo Vanuatu nằm ở phía nam Thái Bình Dương làm nơi hạnh phúc nhất trên trần gian này. Thứ hạng được tính dựa trên mức độ tiêu dùng, tuổi thọ và hạnh phúc, chứ không căn cứ trên các chỉ số về sức mạnh kinh tế. Một trong những người góp phần thực hiện cuộc điều tra trên đây là ông Nick Marks cho biết, mục tiêu của bảng chỉ số này là để chứng minh rằng hạnh phúc của con người không liên quan tới mức độ tiêu dùng. Ông nói như sau, không có quốc gia nào có tất cả mọi thứ trên đời này, nhưng người ta có thể sống lâu hơn và hạnh phúc hơn trong chính môi trường của mình. Vanuatu là một hòn đảo nhỏ nằm ở giữa Thái Bình Dương. Dân số của quốc gia hải đảo này chỉ có khoảng 200.000 người. Nền kinh tế chủ yếu dựa trên nông nghiệp và du lịch. Theo bảng chỉ số trên đây, các nước Trung Mỹ chiếm 10 vị trí đầu tiên, trong khi các nước Phi Châu và Tây Âu thì hầu như chiếm toàn bộ 10 vị trí cuối cùng. Hoa Kỳ đứng thứ 150, Nhật Bản chiếm vị trí 85. Mặc dù được bình chọn là quốc gia hạnh phúc nhất trên hành tinh, nhưng nếu xét về kinh tế thì Vanuatu lại đứng thứ 207 trên 233 quốc gia trên thế giới. Kết quả của cuộc điều tra trên đây cho thấy, hạnh phúc của con người không lệ thuộc vào sự tiêu dùng. Chẳng hạn, kinh tế của Anh Quốc tiêu thụ khá nhiều tài nguyên quý hiếm trên thế giới, nhưng người dân Anh cũng chẳng hạnh phúc hơn người Colombia, Nam Mỹ. Mặc dù nước này tiêu thụ tài nguyên ít hơn Anh. Như vậy, con người có thể sống lâu và hạnh phúc mà chẳng tiêu tốn nhiều tài nguyên của trái đất. Quý vị và các bạn thân mến, trong tác phẩm Triết Lý An Vi, Đêm Một Triết Gia Kim Định có viết như sau. Nhờ việc nhấn mạnh đến đức độ mà những xã hội Việt Nho đã giữ được phần nào hoàng kim thời đại, mặc dù điều kiện vật chất rất eo hẹp. Ai đã có dịp sống ở miền đồng ruộng, nhất là trong Nam, cũng cảm thấy những nét hoàng kim. Ít có ai tranh giành trộm đạo, trái lại hiếu khách, làm ít chơi nhiều. Tôi quen một gia đình có 6 sào dừa, mỗi ngày làm việc vài ba tiếng, còn toàn nhậu chơi cờ, hát ba câu vọng cổ, hoặc đầm đưa võng, đọc truyện hoặc đi đền chùa. Tôi thấy đời như vậy cũng đáng sống rồi. Quá thật, giàu có không đương nhiên làm cho con người hạnh phúc. Giàu có khi lại còn làm cho con người ra bệnh hoạn là khác. Ngày nay, người ta thường nói đến những chứng bệnh nhà giàu. Trong các chứng bệnh nhà giàu ấy, đuôi mù là điều hiển nhiên nhất. Tục ngữ Việt Nam nói, giàu điếc sang đuôi. Người giàu thường vì sợ người ta vay mượn nên giả điếc. Người sang ra đường hay giả đuôi, không muốn chào người nghèo vì sợ mất sĩ diện. Giàu có không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người, mà còn trói buộc con người trong ích kỷ dửng dưng với người khác. Khi Chúa Giêsu công bố hiến chương nước trời, lời đầu tiên của Ngài là hạnh phúc thay những người nghèo khó. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không có ý đề cao sự nghèo cùng khốn khổ. Ngài đến để cho con người được sống dồi dào và sống dồi dào ngay trong cuộc sống tại thế này. có đủ lương thực hàng ngày để sống xứng với phẩm giá con người. Đó là ý nghĩa của lời cầu trong kinh Lạy Cha mà Ngài đã để lại cho chúng ta. Sự nghèo khó đích thực mà Chúa Giêsu đề cao chính là sự nghèo khó tự nguyện. Người tự nguyện nghèo khó là người biết nhận ra tính cách phù hoa và chấn qua của cải vật chất. Người tự nguyện nghèo khó là người chỉ biết cậy dựa vào gia nghiệp đích thực là chính Chúa. Lạy Chúa, trong khi nhu cầu của đời chúng qua, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Với những thử thách vì mất mát và túng thiếu, xin cho chúng con vẫn cảm nhận được bàn tay quan phòng của Chúa, hầu tin tưởng và hân hoan tiến bước trong cuộc lữ hành trần thế.
Từ bao tháng năm qua.